sách Ma-ca-bê 2 chương 5 câu 1 đến câu 27. Vào thời ấy, vua Antiocho chuẩn bị chinh phạt Ai Cập lần thứ hai. Bỗng nhiên, trong khắp thành phố, hầu như suốt 40 ngày, thấy xuất hiện những kỵ binh mặc áo giáp vàng chạy trên không, những đoàn quân võ trang xếp thành hàng ngũ, những đoàn kỵ binh sẵn sàng chiến đấu, những cuộc tấn công và phản kích từ hai phía liên thuận dương lên, giáo mác chất thành đống, gươm tuốt trần, tên bắn vun vút, những đồ bằng vàng sáng choang và áo giáp đủ loại. Vì thế mọi người cầu nguyện để cuộc hiến linh ấy trở nên điềm lành.
Nhưng có tin đồn thất thiệt là vua Antiocho băng hà, nên ông Gia-son đem khoảng 1.000 người bất ngờ đến tấn công thành Jerusalem. Quân bảo vệ tường thành bị đẩy lui, rốt cuộc thành đã bị chiếm và ông Menelao phải chạy trốn vào Acropolis. Ông Gia-son thẳng tay tàn sát đồng bào mà không nghĩ rằng thắng đồng bào là một thất bại nặng nề, lại cứ tưởng mình lập được chiến công nơi kẻ thù chứ không phải nơi người đồng chủng. Thực ra ông ta không nắm được quyền hành và cuối cùng vì âm mưu xảo quyệt mà phải chuốc lấy nhục nhã và lại phải trốn sang miền Ammanitis. Thế là cuộc đời ô trọc của ông ta đến hồi kết thúc, bị Areta vua người Ả Rập bắt giam, rồi phải trốn từ thành nọ tới thành kia, bị mọi người đuổi bắt, bị gớm ghét như tên phản bội lề luật, bị kinh tởm như tên lý hình làm hại tổ quốc và đồng bào, cuối cùng phải phiêu bạt sang tận Ai Cập. Kẻ đã trục xuất biết bao người ra khỏi tổ quốc, nay phải bỏ mạng ở chốn tha hương, sau khi sang tá túc nơi người Lakedaimon, với hy vọng tìm được chốn tựa nương bên cạnh người đồng chủng. Kẻ đã ném xác nhiều người không cho chôn cất, nay chẳng được một ai tiếc thương, chẳng được an táng và cũng chẳng được yên nghỉ trong phần mộ của tổ tiên.
Nghe biết các biến cố ấy, vua Antiocho kết luận là sứ Giu-đê đã phản nghịch. Bởi thế vua rời Ai Cập lòng đầy căm phẫn, dùng bạo lực đánh chiếm thành Jerusalem. Rồi vua truyền cho binh sĩ hễ gặp ai là cứ thẳng tay tàn sát và cắt cổ những ai trốn lên mái nhà, trẻ già đều vong mạng, đàn ông, đàn bà, con nít đều bị giết, thiếu nữ lẫn hài nhi bị cắt cổ. Chỉ trong 3 ngày thôi mà 80.000 người đã bị diệt vong, 40.000 phải chết vì gươm, số còn lại bị đem bán làm nô lệ.
Vẫn chưa hài lòng, vua còn táo bạo đi vào đền thờ thánh thiện nhất trên toàn cõi đất này, nhờ tên phản bội lề luật và tổ quốc là Menelao dẫn lối đưa đường. Bàn tay ô uế của vua đã chiếm các đồ vật thánh, cũng bàn tay nhơ nhớp này vơ vét những tặng vật do các vua khác hiến dâng, để làm cho nơi thánh tăng thêm vẻ huy hoàng và vinh dự.
Vua Antiocho sinh lòng tự cao tự đại nên không thấy rằng chúa tể Càn Khôn đã nổi giận trong một thời gian ngắn vì tội lỗi của dân cư trong thành. Bởi thế người đã lơ là với nơi thánh, nhưng nếu dân thành không chìm đắm trong muôn vàn tội lỗi thì tương tự như Heliodoro, người được vua Seleuco sai đến thanh tra kho bạc, vua Antiocho vừa bước vào đền thờ hẳn bị ngay một trận đòn, khiến ông phải từ bỏ dự định ngông cuồng ấy, không phải vì nơi thánh mà Đức Chúa đã chọn dân, nhưng trái lại chính vì dân mà Đức Chúa đã chọn nơi thánh. Bởi vậy, một khi chịu chung những nỗi bất hạnh với dân tộc, thì sau này chính nơi thánh lại được chung phần phúc lộc, nơi đã bị đấng toàn năng bỏ rơi khi người nổi cơn thịnh nộ, nay lại được phục hồi trong vinh quang rực rỡ khi chúa tể vĩ đại ban ơn hòa giải. Vậy sau khi chiếm đoạt của đền thờ 54.000 ký bạc, vua Antiocho vội vã trở về Antiochia Vì kiêu ngạo, vua tưởng mình có thể làm cho thuyền bơi trên đất, chân đi trên biển. Lòng vua hóa ra tự cao tự đại. Vua đặt các quan đô hộ để hành hạ nòi giống Israel. Ở Jerusalem có ông Philippe thuộc dân Phrygia, tính tình độc ác hơn cả người bổ nhiệm ông ta. Ở Gerizim có ông Andronico, ngoài những người này ra còn có ông Menelao, là người đàn áp đồng bào còn tệ hơn những người khác.
Vì ghét cay ghét đắng người Do Thái, nên vua phái tướng Apollonio, người chỉ huy lính đánh thuê từ vùng Mysia, dẫn một đạo quân 22.000 người đi hạ sát tất cả những người đang trong tuổi sung sức, còn đàn bà con trẻ thì đem bán làm nô lệ. Ông ta đến Jerusalem giả bộ hòa hoãn, đợi cho đến ngày Sa-bát là ngày thánh. Lợi dụng ngày người Do Thái nghỉ việc, ông ta hạ lệnh cho tất cả binh sĩ mang vũ khí. Ông ta truyền chém giết tất cả những ai ra xem, rồi cùng với quân lính cầm vũ khí rảo khắp thành tàn sát một số khá đông dân chúng. Bấy giờ, ông Giuđa biệt danh là Ma-ca-bê đã cùng với 10 người rút vào sa mạc. Tại đây, ông và những người cùng phe đã sống như những thú rừng, chỉ ăn toàn rau cỏ để tránh không vi phạm luật ô uế.